Phần 4. Với tiểu đề Ngụ ngôn vườn nho. Trong Ngụ ngôn người chủ vườn nho ở Ma-thi-ơ đoạn 21, Đức Chúa Giê-xu tiếp nối phần sau của Ê-sai đoạn 5, làm sáng tỏ thêm về tính cách và hành động của người chủ vườn nho, thay mặt cho vườn nho của Ngài. Ma-thi-ơ đoạn 21, từ câu 33 đến câu 39, kể rằng, có người chủ nhà kia, trồng một vườn nho, rào chung quanh, ở trong đào một cái hầm ép rượu, và cất một cái tháp, rồi cho những kẻ trồng nho mướn, và đi qua xứ khác. Đến mùa hái trái, người chủ sai đầy tớ đến cùng bọn trồng nho, đặng thâu hoa lợi. Bọn trồng nho bắt các đầy tớ, đánh người này, giết người kia, và ném đá người nọ. Người chủ lại sai đầy tớ khác đông hơn khi trước, thì họ cũng đối đãi một cách. Sau hết, người chủ sai chính con trai mình đến cùng họ, vì nói rằng chúng nó sẽ kính trọng con ta. Nhưng khi bọn trồng nho thấy con đó, thì nói với nhau rằng người này là kẻ kế tự đây. Hè! Hãy giết nó đi và chiếm lấy phần gia tài nó. Họ bèn bắt con ấy, quăng ra ngoài vườn nho và giết đi. Với ý nghĩ đặc biệt về câu hỏi trong Ê-sai đoạn 5 câu 4, Ngài có thể làm gì hơn những gì Ngài đã làm? Trong phần đầu của Ngụ ngôn, Đức Chúa Giê-xu trích dẫn trực tiếp từ bài hát của Ê-sai đoạn 5 về người chủ vườn nho và vườn nho của Ngài. Sau đó, Chúa Giê-xu cho biết thêm chủ vườn nho cho những người trồng nho thuê vườn nho của mình và đi qua xứ khác. Xem Ma-thi-ơ đoạn 21 câu 33. Tuy nhiên, khi người chủ vườn nho hai lần sai đầy tớ của Ngài là các nhà tiên tri đến thu hoa lợi, những người thuê vườn nho đã đánh đập và giết chết các đầy tớ của Ngài. Xem Ma-thi-ơ đoạn 21, từ câu 34 đến câu 36. Cuối cùng, Ngài sai con Ngài là Đức Chúa Giê-xu vì nói rằng chúng nó sẽ kính trọng con ta. Xem Ma-thi-ơ đoạn 21 câu 37. Nhưng họ cũng sát hại con Ngài và nói rằng đây là người thừa kế. Nào, chúng ta hãy giết nó và chiếm lấy gia tài của nó. Thế là họ bắt người con trai, quăng ra ngoài vườn nho và giết đi. Xem Ma-thi-ơ đoạn 21, câu 38 và 39. Ngài có thể làm gì hơn nữa? Đức Chúa Cha yêu thương chúng ta, đến nỗi đã ban con yêu dấu của Ngài. Xem Giăng đoạn 3 câu 16. Nếu cuộc xung đột toàn vũ là cuộc chiến như được nói ở đây, thì nó không thể được giải quyết quá sớm bằng cách sử dụng quyền lực thiêng liêng. Nhưng trước tiên, đòi hỏi sự chứng minh công khai bản tính của Đức Chúa Trời. Sự chứng minh này cuối cùng đã được bày tỏ trong việc làm của Đấng Christ. Xem Roma đoạn 3, câu 25 và 26. Roma đoạn 5 câu 8. Chúng ta có thể đòi hỏi gì hơn việc Đức Chúa Trời trong Đấng Christ đã phó chính mình Ngài để chết cho chúng ta, để Ngài có thể xưng công bình cho chúng ta mà không cần phải thỏa hiệp sự công bình và tình yêu hoàn hảo của Ngài. Biến cố thập giá chứng tỏ rằng Đức Chúa Trời đã làm mọi điều có thể làm được để giảm bớt và loại bỏ sự ác, nhưng không phá hủy bối cảnh cho sự phát triển của tình yêu chân thực. Nếu có con đường nào tốt hơn dành cho Chúa, liệu Ngài có chọn nó không? Trong khi con người đau khổ rất nhiều trong cuộc xung đột vũ trụ này, thì chính Đức Chúa Trời là người đau khổ nhất. Thật vậy, khi nhìn lên thập giá, chúng ta có thể thấy những sự chịu đựng đớn đau mà tội lỗi đã mang đến cho chính Đức Chúa Trời. Dầu vậy, sự tự do vốn có trong tình yêu rất thiêng liêng, đến nỗi Đấng Christ sẵn sàng chịu đựng điều này vì chúng ta. Ê-sai đoạn 53 câu 4 viết rằng, thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta, mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập và làm cho khốn khổ. Đấng Christ đã mang sự đau buồn và sầu muộn của ai trên thập giá? Điều này cho chúng ta biết gì về tất cả những việc Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta và giá Ngài phải trả cho sự cứu rỗi?